This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Làm khổ đau trầm lắng thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút dễ thương thì giữ sao đời vẫn còn một chút dễ thương thì dẫu quanh ta nghìn khổ đau còn lại mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười một nụ cười để đời hư vô.
Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi và Đáp về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và quý vị cũng biết là trong chương trình này quý vị có thể gọi vô số phone của đài để mà đặt những câu hỏi liên quan ha. Nhưng mà trước tiên thì để cho Hạnh Dung gửi lời kính chào chị Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không chị?
Dạ, thưa kính chào quý vị khán giả của đài radio Alas 1600, chào cô Hạnh Dung và dạ tôi thì ok.
Dạ vâng, em cũng may mắn, em cũng ok. Thành ra hôm nay okay. đầu tuần trở lại cách cứ 2 tuần thì chị em mình lại gặp nhau để mà chia sẻ những cái điều về an sinh xã hội cho quý khán giả chị ha. Vâng, thưa quý vị cũng biết là trong cái chương trình này á, thì quý vị gọi vào số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, có phải tôi đó không ạ cô ạ?
Dạ vâng, thưa phải. Dạ, xin cho Hạnh Dung biết tên đi.
Cô Hạnh Dung. Chào cô Angie Hồ Quang. Cô tên An ở Boston.
Dạ vâng, chào chị An ở Boston. Và chị cũng đã nghe đài và chị gọi vào. Dạ vâng ạ, mời chị.
Dạ, thưa tôi có nhiều một vài câu hỏi muốn nhờ cô Angie Hồ Quang giúp giùm ạ.
Xin
dạ,
mời.
Tôi mời bà đặt câu hỏi ạ. Dạ, năm nay là tôi 69 tuổi. Tôi lúc trước thì tôi chỉ có ghi danh cái Part A thôi. Nhưng mà bởi vì tôi lấy thì cái insurance của chồng đó. Nhưng mà giờ chồng tôi thì không còn làm nữa. Và cái insurance của chồng tôi nó sẽ chấm dứt ngày 15 tây tháng 5. Thì chừng nào tôi có thể xin ghi danh Part B và Part D ạ?
Tháng 5 2021 phải không ạ?
Dạ thưa phải ạ.
Rồi, như thế này nha. Bà yên tâm là vì mặc dù tuổi đã trên 65, bà chỉ có ghi danh Medicare Part A mà thôi. Bà đã tạm thời không ghi danh vào Part B vì bà có được bảo hiểm sức khỏe ở tại công việc làm của người chồng. Thì theo luật, khi bà không còn hưởng cái bảo hiểm sức khỏe từ riêng mình hay từ người hôn phối, thì bà có thể liên lạc với Sở An sinh Xã hội để xin ghi danh vào Part B mà không bị phạt về cái chuyện ghi danh Part B trễ sau 65. Thời gian ghi danh là 8 tháng sau ngày bà có quyền ghi danh trong khoảng thời gian 8 tháng sau ngày mà bà không còn bảo hiểm sức khỏe nữa.
Dạ, tôi có thể ghi danh trước, như vậy thì tôi sẽ không được cái bảo hiểm của Part B trước nghĩa là tới bởi vì tháng 5 á, là 15 tây thì tôi sẽ đi dân vào tháng 6 hay là trong tháng 5 thưa cô?
À, cái tôi chỉ mới trả lời cho bà cái phần đầu về những cái thông tin tổng quát của cái việc ghi danh Part B dành cho những người đang còn bảo hiểm sức khỏe sau tuổi 65. Thì bà có cái điều kiện là tới 8 tháng, sau 8 tháng thì bà không được ghi danh nữa. Tuy nhiên, tôi hiểu được cái nỗi băn khoăn của bà là bà không có muốn có một cái thời gian nào mà bà không có bảo hiểm sức khỏe. Thì biết rằng cuối tháng 5 bà sẽ không còn bảo hiểm sức khỏe ở nơi việc làm của ông. Thì tháng 5 bà bắt đầu tiến hành thủ tục ghi danh phần B. Bà ghi danh tháng 5 thì tháng 6 bà sẽ được có phần B và phần D.
Thưa bà, khi mà mình ghi danh á, với an sinh xã hội thì mình cần những giấy tờ gì để chứng minh là mình đã từ tháng những năm qua mình đã được hưởng cái insurance của người chồng à, thưa bà?
Dạ, thật có hai mẫu. Một mẫu là về phía bà ghi cho biết ý định của bà là muốn ghi danh vào Medicare Part B. Bên cạnh đó sẽ có một cái mẫu mà Sở An sinh Xã hội yêu cầu bà phải nói với cái chỗ mà ông làm việc đó, văn phòng HR, Human Resource đó, họ chứng minh rằng trong suốt thời gian từ cái độ tuổi bà 65 cho tới năm 2021 thì bà được bảo hiểm sức khỏe dưới cái hồ sơ làm việc của ông chồng. Đơn giản
cái đó mình phải nói với bên của người bảo hiểm bên bên nơi mà cái người chồng làm rồi có insurance, thưa bà.
Dạ, thưa đúng rồi.
Dạ, còn một cái điều tôi cần cùng muốn hỏi thôi thêm nữa là Part B thì mình trả là bao nhiêu, thưa bà?
Dạ, trong năm 2021 là 148 đồng 50 xu.
Còn có Part B mình có phải đóng tiền gì không, thưa bà?
Dạ thưa, cái này cũng tùy thuộc là tại khi mà bà ghi danh vào Medicare Part B thì lúc bấy giờ bà sẽ có A và B. Thì có A và B thì bà được xếp loại là Medicare truyền thống. Biết rằng như bà hỏi, bảo phí phần B là 148 đồng 50 xu một tháng. Tuy nhiên bà phải chịu trách nhiệm đóng cái phần deductible của Medicare trong năm 21 là 193 đồng. Sau đó thì Medicare phần B chỉ trả cho bà 80% y tế phí, bà phải chịu trách nhiệm 20%. Thì trong tình hình này bà có hai chọn lựa. Một chọn lựa thứ nhất là bà mua thêm một cái bảo hiểm phụ trội gọi là Medicare Supplement hay là Medigap. Thì thông thường cái Medicare Supplement này thì chỉ có cái phần phụ trội thêm về mặt sức khỏe chứ không có thuốc men. Thì bà có thể phải mua một cái bảo hiểm về thuốc theo toa gọi là Medicare Part D Standalone.
Cái đó là mua ngoài chứ bên của chính phủ không có, mình không có thể mua
bà? Cái này là chỉ mua ở ngoài thôi, cũng không phải của chính phủ. Rồi một cái chọn lựa thứ hai là bà có thể ghi danh tham gia vào những chương trình gọi là Medicare Advantage. Thì đó là những cái công ty bảo hiểm tư nhưng mà họ có hợp đồng với chính phủ. Thì thông thường muốn được cái dịch vụ của bà thì họ có mời chào là trong nguyên một gói as a package thì họ có luôn cái phần mua thuốc theo toa cho bà. Khi tôi trình bày như vậy, chắc bà cũng đang thắc mắc không hiểu tại sao mà cái Medicare Advantage nó tử tế quá như vậy. Mà tại sao lại có chuyện mấy người kia lại mua cái Medicare phụ trội. Cái khác biệt giữa hai bên là cái Medicare và Medicare Supplement thì bà sẽ có cái sự tự do là bà muốn chọn lựa những vị bác sĩ nào mà chăm sóc cho bà, những chuyên viên hay là những bác sĩ chuyên gia. Thì bà có quyền chọn đối với Medicare Advantage thì những cái công ty bảo hiểm y tế này sẽ yêu cầu bà chọn cho mình một cái vị bác sĩ gia đình và từ đó vị bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu cho bà đến các bác sĩ chuyên gia nếu cần thiết.
Tôi muốn hỏi ý kiến của bà là nên chọn Advantage or Supplement ạ, thưa.
Dạ, thì cái đó thì giống như mà bà đưa cho tôi hồi 50
dạ,
năm trước. Bà đưa cho tôi hai cái hình, hai chạc và biểu phục vụ giùm tôi chọn cái ông nào. Thì cái đó nó tùy thuộc là không phải tùy thuộc theo cái con tim nó lúc lắc ra sao, mà nó tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của bà. Nếu bà là người tương đối khỏe mạnh, hương thu nhị kỳ, chỉ có hắt mũi, sổ mũi hắt hơi đó, thì mình dùng với cái Medicare Advantage thì nó tiện hơn. Nhưng nếu mà mình có một cái bệnh có sẵn, thì cái Medicare Advantage nó có những cái giới hạn cho những người đã có những cái bệnh nền.
Thì vậy là supplement, là khi mà mình có một cái bệnh gì đó thì là nên đi supplement hơn là cái Advantage.
Nếu mà tôi có cái tiền bệnh sử là cancer thì chắc chắn tôi không đi với Medicare Advantage.
Ok, dạ, tôi cảm ơn bà rất nhiều. Và còn một cái chuyện nữa là hiện tại là tôi chỉ lãnh cái tiền an sinh xã hội chỉ có 875 đồng. Như vậy tôi có thể xin thêm được một cái gì về cái về healthcare gì không á thưa bà?
Ông chồng bà lãnh được bao nhiêu tiền?
À, ông chưa có mở claim cái retire. Nhưng mà tôi biết là trên có khoảng bị gì mà ông làm từ đó giờ cũng hơi lâu lắm rồi thưa bà, thành ra chắc cái số tiền cũng khá.
Thôi khá thì nói anh ơi đưa tiền em đi mua bảo hiểm.
Vậy là không có phải cộng chung cả hai vợ chồng.
Dạ, đúng
thưa
rồi,
bà.
Của chồng công vợ. Nói gì để nói nghe kỳ chứ bao nhiêu check của ổng bà cầm hết chứ ổng có cầm miếng nào
dạ,
đâu.
Dạ có thưa bà. Dạ, tôi có hai cái câu hỏi mà tôi rất là biết là không biết, cái này là biết là không ngoài cái chương trình của bà. Nhưng mà tôi muốn hỏi thêm là giả tỷ như hai vợ chồng già rồi mà có nhà nhưng mà muốn đóng bớt tiền property tax thì có claim có xin được không thưa bà?
Cái này tôi nhân lời bạn chút nha.
Dạ.
Rủi hai trẻ chồng già, mình già rồi. Ở tuổi này mình già rồi, 89
dạ.
Mình già rồi.
Dạ.
Chưa già, không phải chưa già, mình già rồi.
Okay. Dạ.
Rồi, thì đối với luật mà thuế nhà đất đó, thì bước qua tuổi 65, người ta sẽ khiếu xét để mà cái giảm cái thuế thổ trạch cho mình.
Dạ, như vậy là có thể xin được, nhưng mà phải xuống với City Hall để mình xin, nó phải
dạ,
không
thưa
bà?
Không phải City Hall. Cái đó nó nằm ở bên appraisal district của county.
Dạ thưa xin bà thôi nói lại cái thôi đó là cái gì à thưa bà?
Dạ cái đó là thuộc county nhá, là của
dạ.
Quận hạt chứ không phải của city, mà cái department, cái bộ phận đó gọi là appraisal district, là họ lượng appraisal là lượng giá đó.
Dạ. Dạ thưa bà, có thể đánh dần cái chữ đó cho tôi không à thưa bà?
Dạ tôi đánh dần tiếng Việt nhá.
Dạ dạ dạ.
Chữ A.
Dạ.
Hai chữ B phở.
B phở, dạ.
R.
Dạ.
A.
Dạ.
Y ngắn.
B ngắn thưa bà.
Y
ngắn hả thưa bà?
Y ngắn.
Ồ, y ngắn, ok.
Rồi S.
Rồi
A. A. Rồi L. L.
Dạ, thưa appraisal, phải không thưa bà?
Dạ, thưa phải, dạ thưa phải.
Appraisal, cái đó là ở county thưa bà?
Dạ, cái đó là thuộc về county.
Dạ. Cái đó nằm chung ở trong cái city hall hay là separate
dạ, không,
thưa
dạ,
bà?
Không. Tôi khi bà hỏi cái vấn đề city hall đó, thì county là gì? County là... một cái chính quyền địa phương bao gồm nhiều thành phố.
Yeah,
thì nó mới thành một cái county. city họ có một cái phần thành riêng, nhiều city cộng lại ở dưới một county.
Cái appraisal này là cái vấn đề mình xin được giảm thuế đó là tất cả các tiểu bang nào cũng có hay là chỉ có
phải nhưng mà cái cách chiếu xét có nhích thay đổi chút đỉnh là tùy theo tiểu bang thì có, nhưng mà tất cả các nơi trên xứ Mỹ đều có cái văn phòng này.
Thưa, còn câu hỏi này nữa là không phải là thuộc về phụ thuộc của bà. Nhờ bà giúp đỡ là chồng tôi á, nó lie off, ổng muốn làm tới tuổi 70, nhưng mà nó lie off trong cái thời gian mà bệnh COVID này. Thành ra ổng có lẫn cái tiền, nó kêu là tiền package đó. Như vậy ổng có thể xin được cái tiền employment không thưa bà?
Dạ được chứ. Năm nào bao nhiêu rồi, 70 chưa?
Thứ ba, tại vì nè, khi mà hồi ổng Mỹ lay off hồi tháng 8 năm rồi, khi mà claim á thì nó bị cái số insurance của chồng tôi bị người ta đánh cắp. Rồi cứ phone nói trình ở dưới cảnh sát, rồi trình tùm lum hết trơn, mà nó nói là sẽ đợi mà tới bây giờ cũng không có gì cả.
Và nói là cái gì bị đánh cắp, số an sinh xã hội hay là cái gì?
Dạ, số an sinh xã hội thưa bà, dạ, social security đó thưa bà.
Cái chuyện nó ăn cắp là một chuyện, còn nếu ổng muốn về hưu hay không là chuyện của ổng, hai cái chuyện nó khác nhau.
Dạ không, do tỷ như vậy, trước khi về hưu ổng có thể xin được tiền employment không thưa bà? Bởi vì ổng có lãnh cái tiền phát cái chỗ của ổng.
Dạ được.
Dạ được hả thưa bà?
Dạ.
Nhưng bây giờ cứ phone xứng giữ employment á, thì bây giờ không có đánh số của social security của ổng vô trong để xin tiền employment được. Thành ra nó cứ bị bắt ra hoài nó, tại vì cái số này đã có người lấy rồi.
Thì bây giờ tôi chỉ bà thêm chuyện nha. Bà
dạ,
có giấy viết
bà
đó không?
Nhiều, dạ. Dạ.
Bà có giấy viết đó chưa?
Dạ thưa có ạ.
Ngoài cái chuyện báo cáo với cảnh sát, khi cái tình trạng mà bị đánh cắp thông tin cá nhân nó xảy ra một cách mà nghiêm trọng là đã có người sử dụng rồi, thì bà phải báo cáo cho cơ quan này. Cơ quan này gọi là Federal. Federal là giống như chữ của liên bang đó.
Federal.
Trade, đánh bằng tiếng Việt, T-R-A-D-E, đọc là Trade Commission.
Cho thứ ba cho tôi nập lại. Cái B phở, rồi R...
Tê như thằng tèo á.
Dạ như thưa bà, dạ, đánh dừng lại nhưng mà cảm ơn bà rất nhiều ạ.
Tê như thằng tèo ha.
Dạ.
R.
Dạ.
D. D như 35 đó. D như 35 đó.
Dạ.
Rồi E. E như em ơi đó. Rồi đọc là trade. Rồi
trade,
chữ cuối là commission. Commission giống như là hoa hồng vậy đó.
C-O-M-M. C-O-M-M.
Dạ, C như con cò.
Dạ, tôi nghe không
tôi
rõ.
Tôi đánh dần lại từ đầu cái chữ đó nha. Chữ C giống như con cò.
Dạ, C.
O như là dạ gái. M.
Dạ.
Y ngắn.
M-S. Command, right?
Commission.
E-R-N. Để xin bà cho tôi lặp lại. Chữ C, chữ O, chữ M, chữ E.
Không. M, hai chữ M.
Hai chữ M, dạ.
Rồi chữ Y ngắn.
Chữ Y ngắn, dạ.
Hai chữ S.
Hai chữ S, dạ.
Chữ Y ngắn.
Chữ Y ngắn.
Chữ O.
Đây. Chữ O.
Chữ N.
Chữ N.
thì bà chữ viết
C,
trang
chữ,
mạng
chữ O là... chữ M M chữ chữ E chữ F rồi chữ E rồi chữ
không có chữ E ở trong đó. Commission C O M M I S S I O N.
Ok dạ. Yeah. C O M M M I S S O N.
Dạ.
Yeah. Dạ thưa
thầy,
bà
vào trang mạng là www.federaltradecommission.gov thì bà báo cáo
Federal.
Về cái chuyện đó.
Federal
Trade Commission.
Dạ,
là cái ba
dạ,
cái chữ mà tôi vừa đánh bận
dạ,
cho bà.
Chữ Federal chứ.
Chữ F, chữ E, chữ D, chữ E, chữ R, chữ A, chữ L.
Federal, chữ F, chữ E, chữ D, chữ R, chữ A, chữ L. W, Federal Trade
Commission.
.gov. Dạ. .gov.
Dạ.
Dạ.
Thì như vậy, ở cái nơi đó đã họ có cái quyền hạn là họ theo dõi cái người nào mà đã đánh cắp cái thông tin cá nhân của ông nhà.
Dạ. Nhưng mà hôm trước, hồi tháng 8, chồng tôi có báo xuống cảnh sát. Rồi em biểu về đợi đi. Rồi có chồng tôi cũng có báo xuống chỗ employment để cho nó biết là cái số insurance, cái social insurance bị đánh cắp. Anh biểu là thợ đó đợi, rồi cứ đợi hoài cho tới bây giờ cũng không có gì hết trơn, cứ làm hoài cũng không được. Thành ra giờ mình chỉ vô vào cái Federal
dạ.
Trade Commission.
Thì cái này
dạ.
là một
dạ.
cái cơ quan của chính phủ mà bà có quyền báo cáo những cái việc mà gian lận hay là đánh
dạ.
cắp thông tin. Dạ vâng.
Như vậy khi mình cái claim enrollment á, thì cái số tiền đó nó sẽ trả lại đầy đủ cho mình hay là sao thưa bà?
Dạ cái bên unemployment thì tôi không biết tính từ ngày nào. Nhưng mà
dạ.
bà có được lưu cái hồ sơ cái ngày mà bà nạp cái đơn cho ông và bị từ chối không?
Dạ. Chỉ có cái ngày giấy mà nó để là chồng tôi mà hết việc thôi chứ không có bị gì. Khi mà đi vô nó không vô được, không vô gì được cho mình, nhưng có cái ngày đi xuống dưới trình ở dưới sở cảnh sát thì có.
Nhưng mà bà không có được cái gì để mà chứng minh rằng bà có chính thức nộp đơn với sở thất nghiệp.
Dạ, chỉ dùng vô trong cái computer thưa bà, thằng con nó làm trong computer thưa bà.
Dạ. Yeah. Thì cái này chắc mai mốt bà phải ca bài con cá thử coi người ta chiếu xét ra sao.
Dạ.
Dạ.
Ồ. Cứ dài chừng tháng cái này thử vô thì nó không chịu vô, rồi cứ phone nó biểu đợi hoài mà tới từ hồi tháng 8 cho tới bây giờ không có thấy gì hết trơn.
Thì thôi bây giờ mình phải
ca bài ca con cá phải không chị Hồ Quang?
Rồi mình cũng chắc cũng phải khấn ông địa nội chè nãy chuối gì mới được phải không Hạnh Dung?
Chị ơi, em nhớ là chị nói rằng là nồi chè đó cholesterol đó mà.
Cảm ơn cô An Chi Hồ Quang và cảm ơn cô Hạnh Dung đã giúp đỡ rất nhiều
dạ,
cho những người
dạ.
cộng đồng Việt Nam dạ.
Cho tôi hỏi nha, bà ở Boston mà sao bà kiếm ra chị em tôi vậy?
Thì bởi vậy dạ, nãy giờ Hạnh Dung có tắc mắc hoài á.
Dạ thứ hai coi ở trên chương trình của STBN đó, rồi đài của Dallas đó thưa cô.
Dạ.
Rồi lại rồi cái tìm ở trong computer đó, với lại người ta có đề an sinh xã hội, rồi người ta cũng có lâu lâu cũng mở bắt lên để nghe hoài hả thưa bà.
Ok, rồi.
Dạ,
dạ. Thầy chúc bà may mắn nha.
Dạ, thưa cảm ơn bà rất nhiều. Và trước thềm năm mới, chúc bà và cô Hạnh Dung một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Dạ, sự như ý.
Dạ, vâng.
Same to you.
Dạ, thưa cảm ơn bà. Dạ, dạ.
Cảm ơn chị An rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình nha.
Dạ,
dạ
thưa
vâng,
cảm ơn
chào
cô.
Chị.
Dạ, bye.
Dạ, vâng, bye. Chúc Thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp cùng với cô Angie Hồ Quang. Với số phone của đài là 817-899-4110 và 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dương xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Hello. Dạ vâng, hello. Hạnh Dương xin gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Chào cô Hạnh Dương nhưng bà Hồ Quang.
Dạ, cho biết tên ạ.
Tôi là Thành, tôi ở Phong Quận. Bây giờ tôi có hỏi bà Hồ Quang thế này. Tôi năm nay 79 tuổi rồi. Tôi hưu trí lâu lắm rồi. Tôi lãnh tiền hưu tháng này là 1.040 đồng. Mỗi tháng cái chỗ mà xã hội đó, nó khỏi cái tiền tôi vô cái chỗ mà áp cao cho ngân hàng tôi đó. Thì bây giờ tôi muốn về Việt Nam để ở năm tới, năm 2022 tôi về đó. Thì tôi bán cái nhà này để tôi về bên đó, thì tôi cái tiền mà hung phí của tôi để trong đó rồi, thì tôi về bản một cái ngân hàng đó cũng có Việt Nam, tôi hỏi rồi thì nó có gửi thẳng gì bên đó mình lãnh bên đó được không? Cô Hồng Quang, cái câu thứ hai nữa thế này, rồi tôi mua cái nhà này năm nay thì hăm mấy năm rồi, thì tôi bán hôm nay chắc nếu là tôi bán tôi về nổi nó thì cũng được tiền 50-70 ngàn đó, khoảng đó thôi. Thì hồi đó tôi tới 65 tuổi đó, tôi đóng cái thế nhà đất đó, thì có giảm cho tôi, nhưng bây giờ tôi bán cái nhà gì họ có trừ cái tiền mà họ giảm hồi đó giờ tôi không cho họ bán.
Bây giờ tôi trả lời câu hỏi thứ hai trước nha. Cái chuyện mà giảm thuế thổ trạch là vì dựa trên tuổi tác của ông, thì khi ông có đoạn mãi căn nhà đó thì người ta không có đòi lại cái khoản thuế mà người ta giảm từ năm 65 cho tới bây giờ. Ok, điều đó ông yên tâm. Câu hỏi thứ hai tôi dành cho ông là ông đã thành công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ rồi.
Dạ rồi, thì thôi bây giờ ai can du ai xin du là ông đừng đi theo cái đường mà ông tính. Cái đường ông tính là ông đã có trương mục ngân hàng ở Mỹ, mà ngân hàng mà ông đang có trương mục chuyển ngân trực tiếp vào thì có chi nhánh ở Việt Nam. Đừng làm cái việc mà tự động đi về Việt Nam rồi rút tiền ở chi nhánh ra. Hiện nay luật lệ cho phép là công dân Hoa Kỳ lãnh tiền hưu an sinh xã hội, ông có quyền tiếp tục lãnh ở Việt Nam. Bây giờ tôi bày cho ông cái cách ông đi đúng đường, đúng luật nhé. Ông báo cho Sở An sinh xã hội biết là bye bye tôi đi về. Ok. Khi ông về tới Việt Nam, việc đầu tiên ông làm, ông về Sài Gòn hay ông về Hà Nội?
Về tỉnh Long An á.
Ok, thì như vậy thì ông phải liên lạc với tòa lãnh sự ở Sài Gòn, tại vì không có tòa lãnh sự ở Long An. Ông tới nơi đó thì sẽ có một cái văn phòng giúp đỡ cho ngoại kiều. Ông lưu ý khi ông về tới Việt Nam, ông là ngoại kiều nhá, ông là người Mỹ đi về Việt Nam, thì ông báo cho nơi đó biết rằng Mr. Ngoại Kiều bây giờ về ở Long An thì xin hỏi cách thức làm sao rút tiền. Thì người ta sẽ hướng dẫn cho ông cái cách là hoặc là ông tiếp tục rút tiền từ cái nhà băng mà có chi nhánh ở Việt Nam. Để người ta thêm một chuyện nữa, ông bảo là ông bây giờ ông về một ngoại kiều Hoa Kỳ sống ở Việt Nam, để nếu có gì không may xảy ra cho ông thì nơi đó cũng sẽ có bổn phận bảo vệ cho ông nhé.
Chú thứ ba, cái câu hỏi câu này thêm mà tôi còn một ít tiền để trong ngân hàng đó, cái chất tiền nó cao cũng như cái kho kê đó, thì hai cái tiền đó bên Việt Nam thì chuyển gì cách nào để lấy bên đó cho nó dễ dàng là bà.
Thì nếu đó là tiền của ông thì ông nói ông có trương mục ở đây thì ông rút ra ông bỏ vô trong đó.
Thì bây giờ mình về cái đó mình lấy cái ngân hàng rồi có cái chi nhánh là mình lẫn đó
bà. Dạ, nhưng mà tôi đề nghị nhá. Ông có vợ không?
Dạ, bên Việt Nam thì có, bên cái bên này không có.
Wow, chúc mừng. Nhưng mà có con bên đây không?
Có, đây ba đứa, bên Việt Nam còn hai đứa.
Hai đứa bên Việt Nam là có chút xíu thôi đó phải không?
cũng lớn rồi, cũng nhỏ nhưng mà cũng là gì không mấy tuổi đó đi làm hết rồi.
Ok. Thì tôi góp ý là khi ông mở trương mục ở ngân hàng thì ông cái tên có một mình ông hay là có nhiều có người khác đứng cùng với cái trương mục của ông không?
Có mình tôi thôi.
Đừng nha, để tên vợ hay tên con gì vô trong đó, để bữa nào mà ông vui ông muốn đi nghỉ mát ở bên kia đó thì có người còn có thể vào cái trương mục đó để coi tiền bạc còn bao nhiêu, chứ ông để con mình mà ông đi là tiền đi theo ông luôn á.
Có như mình bỏ thêm một người con ở Việt Nam như đây hả?
Người nào mà ông tin tưởng nhá, một người nào mà ông tin tưởng ông để trong cái trương mục của ông, có chuyện gì xảy ra cho ông thì cái người còn sống có quyền vào trong cái trương mục đó để giải quyết cái phần tiền còn lại. Chứ nếu mà ông để có một mình ông, rồi sau khi ông lên đầu tủ ông ngồi thì mấy người đó chỉ nhà băng nó đem đốt tiền gửi theo ông thôi, chứ không ai đụng tới được hết nhá.
Còn những cái tiền để nhà băng đó mình nó chuyển đi cái chi nhánh đó bên đó mình về cái chi nhánh đó mình vẫn vô đó vẫn cũng bình thường giống như đây là sao bà?
Dạ chưa phải.
Dạ, rồi cảm ơn bà nhiều lắm nha.
Chào vâng, cảm ơn ông Thành rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa quý vị, số phone của đài vẫn là 817-899-4110 và 214-341-5943. Quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan về đến an sinh xã hội. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa vâng ạ, cho Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào cô Hồ Quang với cô Hạnh Dung. Dạ, tôi tên là Hồng.
Dạ vâng, chào chị Hồng.
Dạ, vậy xin hỏi cô Hồ Quang là như vậy ạ. À, tại vì ông xã của em á là đang xài cái bảo hiểm sức khỏe ở trong hãng của em. Mà ông xã của em á là năm tới á, là anh có thể đủ tuổi retire rồi. À, là 86 tuổi 2 tháng á. Thì khi mà ảnh, nếu mà ảnh lãnh tiền hưu á, thì ảnh có phải bắt buộc đóng tiền cái phần bi hay không ạ? À? Tại vì bây giờ hiện tại em còn đang xài cái bảo hiểm của em đó, cho nên ảnh chỉ có khai cái phần A thôi, cái phần bi là chưa có khai. Nhưng mà nếu mai mốt ảnh có nhận cái tiền benefit mà tiền hưu á, thì ảnh có bắt buộc phải mua cái phần bi không, hay là ảnh vẫn có thể xài cái bảo hiểm của em ạ? À?
Nếu ông về hưu mà bà vẫn còn cover được cho ông thì ông có quyền tiếp tục tạm thời từ chối cái phần B.
Dạ. Ồ, vậy tại em không có rõ, em nghĩ là khi lãnh tiền hưu thì bắt buộc phải mua cái phần B luôn.
Không có bắt buộc. Khi nào bản thân mình hay người hôn phối có bảo hiểm sức khỏe thì mình tạm thời không có phải lo cái chuyện đó.
Dạ, vậy là vẫn lãnh tiền hưu thì vẫn nếu mà em còn bảo hiểm thì ảnh vẫn xài của em được.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi.
Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều, cảm ơn cô Hạnh Dung ạ.
Chào vâng, không có chê. Dạ vâng, xin chào chị Hồng, cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, vẫn là 817-899-4110-214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, xin gửi lời chào ạ.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên.
Dạ, tôi Liên, tôi ở Quay Lì.
Dạ vâng, chào chị Liên.
Chào cô Hạnh Dung, là chào bà Hồ Quang. Bà Hồ Quang ơi, cho tôi hỏi câu hỏi như vậy. Tôi có thằng con á, nó bị bệnh, tỉnh đi rồi. Nghe nói là đợt sau này chính phủ thêm tiền đó, thì thằng nhỏ mình có được không vậy cô?
Thằng nhỏ của mình là nó lãnh tiền bệnh mà bệnh gì, bệnh SSDI hay là SSI?
Như SSDI đó, supplement gì đó cô à.
Ok, thằng nhỏ của mình bao nhiêu tuổi rồi?
Thằng nhỏ của mình 24 tuổi, năm nay 24 tuổi.
Là nó bị bệnh từ hồi nào?
Dạ, nó bị bệnh hồi năm nó 18, 19 tuổi.
Rồi giờ nó lãnh tiền của nó hay nó lãnh tiền của ba nó hay má nó?
Nó không có lãnh tiền của ai, nó lãnh tiền một mình nó, là coi như là một tháng của nó là được 700 mấy, 800 mấy gì đó. À, chính phủ gửi vô cho nó hai cái check, một cái check là 270 mấy đồng, một cái là 500 mấy đó, là coi như là cộng lại nó là cho nó được 800 mấy chục đồng gì đó, lại 48 đồng tiền phút tem.
Ok. Rồi kỳ trước nó có lãnh, hồi tháng 3 nó có lãnh 1,200 không?
Dạ thưa không.
Thì rồi nó mình có lãnh 600.
Mình nghĩ là không có biết là thằng nhỏ nó qualify cái đó hay không, mình cũng không biết. Tại vì cái đợt đó mình không thấy nó có tiền.
Thằng nhỏ có ở chung với bà không?
Dạ có.
Trên nguyên tắc á, là tất cả những người lãnh SSI và SSDI đều được hưởng cái số tiền 1,200 năm ngoái và 600 vào đầu năm nay. Nha.
Yeah.
Theo luật là cháu nó được hưởng cả hai lần cái trợ cấp mà COVID-19.
Rồi nếu mà mình đợt trước nó không được lãnh, đợt này nó cũng không được lãnh, vậy mình lên đâu mình hỏi cô hả?
Mình lên trên cái trang mạng của IRS, www.irs.gov, rồi mình mới vô cái chỗ mà hỏi My Stimulus Check nhá. Thì vào trong đó mình mới
tìm. Mình cũng có lên đó đó, mình cũng bò lên đó mình coi đó cô, mình bỏ số xô của nó. Thứ nhất á, nó có nó hai cái, nó nói cái hàng thứ nhất á, nó nói á, là cái này đã có người lấy rồi, hoặc là mày không đủ qualify cho cái phần đó của mày. Đó, nó nói vậy.
Thì bây giờ có nghĩa là giống như là cái bà mà đầu tiên mà hỏi về vấn đề thất nghiệp á, là có khi có một vị nào đã cầm lỡ cái số an sinh xã hội hay là sao đó, mà cái số an sinh xã hội của con của em nó bị người ta mượn rồi. Thì điều thứ nhất phải báo cho sở an sinh xã hội, báo cho cảnh sát, rồi báo cho cơ quan Federal Trade Commission, rồi viết một cái thư báo cho sở IRS là có người cầm nhầm cái số an sinh xã hội của em này nhá.
Trước tiên mình phải ra police mình báo, rồi xong rồi yeah. Mình báo qua Federal, mình phải lên cái trang mạng của Federal.
Dạ. Yeah.
Rồi xong rồi mình viết tay một lá thư gửi vô IRS.
Dạ yeah, đúng rồi. Dạ yeah, em này bò giỏi đó ha. Em vậy là bò giỏi đó.
Bò giỏi.
Rồi vậy là mình phải đi qua tới ba cái cơ quan đó rồi mình mới phải đào ra được chuyện của mình.
Đúng rồi, bò xa lắm á.
Yeah.
Nhưng mà rồi cũng tới rồi chị ơi, đừng lo. Đúng cứ bò rồi. Đi chị.
Cứ bình tĩnh mà bò thôi.
Rồi, vậy là cảm ơn cô nhiều.
Chào em nha.
Dạ vâng, Hạnh Dung cũng cảm ơn chị Liên đã gọi vào đến với chương trình. Xin chào. Vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
Chào ạ. Em tên là Tùng ở Garland đó. Em muốn hỏi cô Hồ Quang với lại chị Dung là em muốn hỏi cho chị của em là chị sinh năm 1955 mà hiện tại vẫn còn đi làm, vẫn mua bảo hiểm ở trong sở. Thì chị muốn hỏi là nếu mà chị đi làm như mua bảo hiểm trong sở vậy đó thì chị có cần xin cái Medicare Part B không vậy cô?
Không em, nhưng mà nhắc chị em là phải ghi Part A nha, tại vì bà quá 65 rồi đó.
Dạ, giờ chỉ cần một cái bạc A thôi.
Đúng rồi, ngày nào còn bảo hiểm sức khỏe ở sở là chỉ cần bạc A thôi.
Dạ, dạ. Thì nếu mà sau đó khi nào mình nghỉ sở rồi đó, thì mình vẫn xin cái bạc B hay là D được không?
Đúng rồi em.
Dạ, thì hiện tại là bây giờ chỉ xin cái bạc A trong lúc đi làm việc thôi.
Đúng rồi.
Dạ, dạ cảm ơn cô Hồ Quang nhiều. Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và thưa quý vị, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây kế tiếp ạ. Alo, xin gửi lời chào.
Alo.
Dạ, xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, em bà Tư ạ.
Dạ, chào bà Tư.
Dạ, cho em xin hỏi một chuyện với cô Hồ Quang.
Dạ, tôi nghe đây ạ.
Dạ, 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 chào cô. Dạ, thưa cô, có một đứa em đó. Nó là 68 tuổi mà nó chưa có Medicare là vì nó không có đủ cái chứng chỉ 40 chứng chỉ đó cô.
Dạ.
Nhưng mà nó có vô quốc tịch rồi. Thì bây giờ mình muốn xin Medicare thì mình có thể làm sao cô?
Em này là 68 rồi phải không?
Dạ 68 dạ.
Thì em này 68 vừa thi vô quốc tịch. Thì em này có thể, mà em này có tiền trên thai, có chồng không?
Ờ, nó có vợ con, dạ có.
Ờ,
con
sorry, thôi. Sorry. Nhưng dạ, mà vợ, dạ. Vợ, dạ. Vợ bao nhiêu tuổi?
Dạ vợ cũng chắc cũng khoảng 60 hay là 60 gì đó cô, em không có nhớ nữa.
Người vợ có đi làm không?
Dạ có.
Cái lương của người vợ có tốt không?
Cũng tương đối ít, cũng vừa đủ xài thôi cô.
À, xài vừa đủ mà bà ăn lobster với tôi ăn rau muống cái khác
à. Ở Mỹ dạ, rau muống mắc đó nha. Ở Mỹ dạ, rau muống dạ. Mắc á.
Dạ.
Thì có trên 1.500 một tháng không?
Chắc cũng đâu đó cô.
Ok. Thì tại vì bản thân người em của bà ở cái tuổi 68 có công dân Hoa Kỳ.
Yeah.
Hai ông bà đó có tài sản trên 3.000 đô la không?
Chắc không có đâu cô, không đủ đâu.
Nếu không đủ thì là ông cứ xin cái SSI trước. Nhưng mà ông hiện nay cái chi phí SSI là 794 đồng. Nhưng mà vì bà vợ có đi làm, do đó người em của bà sẽ không hưởng được toàn phần cái chi phí SSI. Nhưng mà chỉ cần, tôi chỉ mong là được 1 đồng trên cái chi phí SSI thì người em của bà sẽ được hưởng Medicaid. Và một khi được hưởng Medicaid thì chính phủ tiểu bang sẽ giúp cho ông mua cái Medicare. Thì như vậy ông sẽ được SSI, Medicaid và Medicare.
Vậy là làm sao cô, là mình đi xin SSI hả cô?
Dạ, phải liên lạc với Sở An sinh Xã hội xin SSI trước. Rồi từ đó SSI. Mới phân qua mới phân qua cái đường là Medicaid với Medicare.
Dạ. Ok, dạ, là mình phải đi xin SSI trước.
Dạ, bây giờ thì người ta đóng cửa rồi nha. Thì phải... Dạ, dạ. Gọi điện thoại để xin làm hẹn nhá.
Dạ dạ. Ờ, xin SSI, SSI là tiền hưu hả cô?
Dạ không, SSI là trời ơi bà ở đây phải.
SSI là tiền già. Dạ dạ.
À, tiền trợ cấp. À, tôi hưu rồi tôi cũng tiền già vậy.
Dạ
tôi cũng già vậy.
Xin tiền già, dạ xin tiền già trước. Rồi xong đó mình mới tính già già cô. Dạ ok.
Okay,
chứ mình
ha.
Không có cần mượn. Dạ dạ SSI. Dạ
không cần mượn, trời mình công dân Hoa Kỳ mình ngon lành rồi đâu mượn chi nữa.
Ok dạ. Ok cảm ơn cô nhiều. Gặp cô sau chúc sức khỏe cô.
Dạ thì cô cảm ơn.
Dạ vâng cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình. Dạ vâng xin chào. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình đến đây đã không còn và Hạnh Du xin thành thật cáo lỗi với lại các vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Xin quý vị là phải chờ đến 2 tuần lễ sau và đặt sẵn câu hỏi. Khi chương trình vào, quý vị sẽ gọi vào ngay từ lúc sớm nhé. Và bây giờ thì đã không còn. Và một lần nữa, Hạnh Du xin cảm ơn chị Hồ Quang đã đến với chương trình. Và nhân năm mới Tết đến, Hạnh Du kính chúc chị rất nhiều sức khỏe cùng gia đình. Sức khỏe, sức khỏe,
sức khỏe. Qua mùng ha, bây giờ mới trước thềm năm mới qua mùng rồi.
Dạ dạ, thì trước thềm năm mới chúc chị cùng với gia đình thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và mọi sự như ý.
Dạ, Hạnh Dung chúc tôi sao tôi chúc vậy. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn trong lần phát thanh kỳ tới.
Xin dạ vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, xin chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 817-937-7675 hoặc 817-726-4242 726-4242.
Làm khổ đau trầm lắng thì bản thân hỡi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó, thì bạn thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình ngọt ngào. Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời.